rồi hỏi là có địa ngục hay không có địa ngục. À, đây là chỗ này, chỗ mà nhiều người mới nghi đó. Tức là về có địa ngục hay không có địa ngục. Để đáp cũng có mà cũng không. À, cũng có mà cũng không. Hỏi tại sao cũng có cũng không. Đáp vì tùy tâm tạo tất cả nghiệp ác thì có địa ngục. Nếu tâm không nhiễm, vì tự tánh không thì không địa ngục. À, vậy thì địa ngục đó có hay không? Thường thường là người ta thì mắc kẹt một bên, cho nên là có khi đáp là người mà theo cái chỗ nhìn bình thường thì là có địa ngục, rồi có nghe học đạo một lúc á thì nghe nói cái gì là cũng không thật hết thì đáp là không địa ngục. À, mà nếu mà đáp không địa ngục đó thì coi chừng là nguy hiểm đó. Ở đây thì ngài nói rõ cũng có cũng không, tùy nơi tâm, nói rõ là tùy nơi tâm của mình. Địa ngục cũng từ nơi tâm của mình mà ra, chứ không phải riêng có. Thấy không? Tức là mình còn có tâm địa ngục á, thì có địa ngục với mình. Còn nếu mình không có tâm địa ngục, ha, thì địa ngục nó không với mình. Nhưng mà không đó là không với mình, chứ không phải không với người khác. Người khác mà còn có tâm tạo cái nghiệp địa ngục thì vào địa ngục thôi. Thí dụ, cũng như bây giờ cả nước của mình đây, mà không có ai có tâm mà phạm pháp hết, thì nhà tù có không? Dẹp nhà tù thôi. À, tức là không có ai phạm pháp hết thì nhà tù lại để làm gì? À, cho nên có người phạm pháp, tức là mới có lập nhà tù đó để mà nhốt, phải không? Thì đây cũng vậy, do có người mà có tâm ác cho nên mới có địa ngục để cho người ác đó đến. Còn nếu mà không có tâm ác thì địa ngục ở đâu? À, cho nên gọi là địa ngục cũng từ tâm mà ra, cho nên đây mới nói là tùy tâm tạo tất cả nghiệp ác thì có địa ngục. Còn nếu tâm không nhiễm, tự tánh không thì không địa ngục. Đó, vậy thôi, chứ không nói quyết định là có hay là không. Đó. Rồi hỏi chúng sanh chịu tội thì có Phật tánh chăng? À, vậy là khi mà chúng sanh chịu tội đó thì có Phật tánh hay không? Đáp là cũng đồng Phật tánh. Vậy chúng sanh mà khi mà chịu tội đó thì Phật tánh nó cũng có, chứ không phải là không có mất. Đây hỏi đã có Phật tánh thì chính khi vào địa ngục thì Phật tánh có đồng vào hay không? À, vậy thì khi mà người mà bị cái tội nặng vào địa ngục thì Phật tánh có vào địa ngục không? À, đáp là chẳng đồng vào. À, hỏi nếu mà không đồng vào thì lúc đó ở đâu? Cho nên đã hỏi vậy chính khi chúng sanh vào địa ngục thì Phật tánh ở chỗ nào? Thì đây mới đáp là cũng đồng vào. À, đồng vào là sao? Hỏi đã đồng vào thì khi chúng sanh chịu tội Phật tánh cũng đồng chịu tội chăng? Tức là khi mà chúng sanh mà vào địa ngục chịu tội thì Phật tánh nó có chịu tội hay không? À, đáp Phật tánh tuy theo chúng sanh đồng vào mà chúng sanh chịu tội khổ, Phật tánh xưa nay vẫn không chịu. Chịu khổ đó là Phật, là chúng sanh chịu, nhưng mà Phật tánh đồng vào đó nhưng mà vẫn không có chịu. Hỏi đã đồng vào thì nhân đâu chẳng chịu? Đáp chúng sanh là có tướng thì có thành hoại. Phật tánh là không tướng, không tướng thì tánh không, thế nên tánh chân không là không có hoại. Ví như có người chất củi trong hư không, củi lâu ngày bị mục, hư mà hư không thì chẳng mục. Hư không dụ cho Phật tánh, củi dụ cho chúng sanh, vì thế nói là đồng vào mà không đồng chịu. Thấy không? À, chính chỗ này mình học kỹ thì mình mới tin rằng mỗi người của mình đó đều có cái gọi là cái Phật tánh chân thật đó. À, tức là chúng sanh khi mà chịu tội vào địa ngục thì Phật tánh là ở ngay nơi mình thôi, chứ ở đâu khác thì cũng theo đó, cũng vào đó thôi, chứ đâu có chỗ nào khác. Nhưng mà đồng vào mà không có đồng chịu. Bởi vì chịu tội đó không là do mình mê và sống theo cái tâm vọng tưởng, bởi vì vọng tưởng cho nên là mới thấy có tội, có phúc, rồi mới có khổ, có vui. Thì khi mà chịu khổ đó, do cái vọng tưởng, thì mình mới mà theo cái vọng tưởng đó mà thọ khổ, thọ vui thôi. Còn Phật tánh, thấy không? Thì nó là cái chỗ gọi là không tướng. Mà không tướng thì tất nhiên là có gì là khổ vui trong đó, thấy không? Cho tới đây mới giải thích rõ là chúng sanh là vì là có tướng, cho nên có tướng thì mới có thành, có hoại, mới có khổ, có vui. Còn Phật tánh là không tướng, thấy không? Đó. Cho nên chính vì vậy mà mình mới có thể mình tỏ ngộ được Phật tánh. Tức là dù cho mình lúc ở trong mê nè, ở trong chúng sanh mình nè, thấy không? Nhưng mà Phật tánh nó cũng ở trong mình đây. Cho nên khi mình ngộ trở lại là mình chuyển chúng sanh, ha, chuyển chúng sanh thành Phật. Cũng vậy, ở trong địa ngục mà mình ngộ được thì mình cũng chuyển địa ngục, không, thành chánh giác. Tức là ngay trong chúng sanh tội lỗi, nhưng mà Phật tánh nó cũng không mất. Ở đây mới ví dụ là cũng như là củi mà chất ở trong hư không, thì củi mục chứ hư không đâu có mục, không? Nó củi, bởi vì củi là nó có tướng, có tướng cho nên nó có mục, còn hư không làm sao mục được? Còn nói một thí dụ nó rõ hơn, cũng giống như nước, không? Như nước thì khi nước mà nó vào, như nước vào nước dầu thơm hay là nước cầu tiêu, nước tiểu, không, thì nước đó nó có biến đổi, nó có sai biệt, tức là thì nó thành ra có giống như có sanh có diệt, không? Tức là nước dầu thơm, nước cầu tiêu, nước tiểu rồi đó thì nó có sai biệt khác, nhưng mà cái tính ước đó, không, nó có sai biệt gì không? Tức là nước tiểu rồi nó cũng ước, nước cầu tiêu nó cũng ước, nước dầu thơm nó cũng ước, cái tính ước đó, tính ước đó thì nó không có hai. Mà tính ước nó cũng vào khắp hết, nó cũng vào trong nước tiểu, vào trong nước cầu tiêu, không, vào trong nước dầu thơm, nhưng mà nó không có biến đổi theo các thứ đó. Cho nên là nếu mà các cái nước đó mà nó có gọi là nó có bị biến chế, thay đổi, nhưng mà cái tính ước đó, thì nó vẫn không hai, cho nên tính ước nó không có mất. Thì ở đây cũng vậy, cái chúng sanh đó là thuộc về giống như là các cái tướng đó, các tướng đó, cho nên nó có sai biệt, rồi nó có hoặc là có sanh hoặc là có diệt, không? Còn cái Phật tánh là thì nó giống như là cái tính ước đó, thì nó không có hai. Và như vậy thì để cho thấy rõ mỗi người của mình đây cũng đồng có một cái gọi là một cái chỗ gọi là nhiệm màu đó, tức là chỗ mà không hai, cái chỗ mà bất hoại đó, nhưng mà tại vì mình không nhận ra để mà sống, rồi mình cứ sống theo cái vô thường, cái biến đổi để cho thành sanh diệt hoặc là thành phiền não, thành đau khổ. Cho nên ở đây là các ngài muốn nhắc cho mình đó, để mình tỉnh ngộ trở lại cái chỗ gọi là không hai đó. Cho nên học ở đây rồi thì mình suy nghiệm lại, thì quý vị thấy mình nếu mà gọi là cái không có cái chỗ mà gọi là bất diệt này á, thì chắc là hôm nay mình đâu còn ngồi đây. Chứ thí dụ như nếu mà vào địa ngục rồi Phật tánh nó cũng vào đó, nó cũng bị hoại theo nữa, thì bây giờ mình đâu còn ngồi đây được. Tức nó hoại mất rồi, cho nên trong đó nó có cái gọi là nó bất hoại, không? Cho nên rồi dù trải qua hàng triệu triệu kiếp luân hồi ở trong lục đạo này, mà bây giờ đây mình cũng vẫn còn được, cũng còn có mặt, cũng còn ngồi đây được, cũng còn nghe Phật pháp được. Thì vậy tức là trong đó nó có cái nghĩa là không hư hoại, không bất hoại trong đó. Tức là, thì bây giờ cho nó mới còn đây, nó giữ được cho mình mới còn có mặt hiện giờ đấy. Chứ nếu mà không thì ở trong hàng triệu triệu kiếp luân hồi đó chắc mình là cũng là hoại theo, hoặc là cũng là hư mục theo cái cuộc luân hồi đó rồi, đâu còn tới bây giờ, tiêu hoại mất rồi, đâu còn tới bây giờ. Cho nên chính cái đó thì mình mới thấy được, mình mới có cái niềm tin là mình có cái chân thật đó. Cho nên bây giờ phải làm sao khai thác cái chân thật đó để mà sống trở về cái đó mới là cái chỗ nương tựa vĩnh viễn của mình. Còn cái tướng này, cái thân tướng này đó là cái giả dối, tạm thời gian rồi nó sẽ hoại, sẽ mất. Cho mỗi người học phải khéo để mà nghiệm rồi mình sống trở lại chỗ đó, thì đó mới là mình khéo học, chứ không phải học trên chữ nghĩa thôi. Thôi bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô đạo.